Mình đã học rất nhiều lần, tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm Bồ Đề là tâm thương yêu, tâm Bồ Đề là tâm sáng suốt. Mình làm bất cứ việc gì trong đạo mà mất cái tâm này thì coi như mọi việc nó không thành. Từ một cái công việc rất nhỏ như là đến chùa làm công quả, hay là phát tâm quy y, hay là đến chùa làm việc Phật sự, thậm chí quyết chí xuống tóc đi xuất gia, mà thiếu cái tâm Bồ Đề này thì cũng không thành tựu được. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác ngộ. Mà nếu mà không có tâm giác ngộ thì làm sao làm? Thí dụ bây giờ mình nói, mình thấy chùa bị hư cái cửa, mình phát tâm mình đến sửa cái cửa đó. Cái tâm đó là tâm Bồ Đề đó, phát tâm mà, cho nên tâm là phải phát. Tâm mà phát thì nguyện lập, tức là mình thấy cái sửa hư đấy, tôi sẽ đến sửa cửa, phát tâm. Rồi khi mình phát cái tâm rồi mình đến mình làm. Mà làm xong rồi không cần lấy cây ghi vô cái cửa này, Nguyễn Thị Xoài sửa cửa này vào ngày nào tháng nào đó, rồi mai mốt lỡ người ta sơn bít cái chữ Xoài nó lên cái mình buồn. Hay mà mình để mình ta để cho Nguyễn Thị Xài cái nữa, không tôi tên Xoài thí dụ vậy, là mình buồn. Thì những cái việc như vậy mà mình phải phát tâm và không có dính như vậy, thì tất cả những việc làm gì của mình đều phải từ cái phát tâm hết. Mà khi phát tâm mình hạnh phúc, mình vui vẻ. Quý vị lưu ý vậy. Thì ở đây á, sở dĩ mà Pháp Hòa nói như lấy cái bài này là bởi vì sao? Bởi vì nhân cái dịp đầu năm, và mình muốn lấy cái bài này ra để mình cùng nhau mình học, mình nghe lại, mình học lại. Xin thưa với đại chúng là cái quyển này Pháp Hòa có đọc cho quý Phật tử ở Trúc Lâm nghe cách đây 10 năm trước, và đã cùng nhau học cái quyển này cách đây 10 năm trước. Nhưng mà thỉnh thoảng Pháp Hòa vẫn đem ra và đọc lại, bởi vì cái lời trong này nó hay lắm. Và Ngài có đưa ra những cái điển tích rất là lý thú, làm cho mình đọc mà mình thấy thích lắm. Thì hôm nay Pháp Hòa trích một bài. Bây giờ mình sẽ đọc cái bài này. Cái bài này được dịch bằng tiếng Việt như thế này. Cái bài tên là Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề. Ở bên Trung Hoa cũng có một vị thiền sư, đó là Ngài Thật Hiền. Ngài cũng viết một bài văn khuyên phát tâm Bồ Đề, mà nó dày hơn cái này nhiều lắm. Ở đây Ngài viết một bài, bài luận ngắn thôi nhưng mà xúc tích và hay lắm. Thì phải đọc cho đại chúng nghe. Ôi, vật quý nhất ở đời chỉ là vàng ngọc vậy, đúng không? Vật quý ở đời là vàng ngọc. Xong xét tới chỗ quan trọng, chỗ luyến tiếc lại không thể sánh bằng thân mạng. Ngài đưa hai cái so sánh. Vật quý ở đời, khi hỏi cái gì quý trên đời ai cũng nói vàng bạc hết á. Nhưng mà nếu mà nói cái mà đáng để cho mình luyến tiếc, đáng để cho mình trân quý, phải là gì? Phải là thân mạng. Bởi vì sao? Chút nữa Ngài sẽ nói. Ngài khỏi nói, Ngài không nói, mà mình học Phật mấy chục năm nay thì chắc thế nào mình cũng sẽ câu trả lời. Mình sẽ nói, ô tại thân là vô thường cho nên phải quý. Còn vàng vòng nó cũng vô thường, nhưng không mua được mạng mình. Ví như có nhà giàu sang, được người mời làm đại tướng, dùng vàng làm áo giáp hộ thân, đến lúc lâm chiến khi gươm đao tiếp nhau, có lúc phải bỏ áo giáp kéo gươm mà chạy, đúng không? Nếu mình có làm một ông quan đi nữa đó, mình lấy vàng lấy vòng mình chế cái áo giáp mình mặc, nhưng mà khi mà lâm trận mà lâm nguy rồi á thì người ta nói là sao? Bỏ của mà chạy giữ mạng, chạy lấy mạng gì đó. Việt Nam hay nói câu đó đó. Ngài mới nói như vậy. Có lúc phải bỏ áo giáp kéo gươm mà chạy, chỉ mong bảo toàn tính mạng. Áo giáp bằng vàng kia đâu còn đói hoài đến, phải không nào? Đúng vậy. Thì hồi nhỏ đó, không biết năm đó mấy tuổi mà quên rồi. Rồi kể quý vị nghe, hình như có kể rồi đó. Pháp Hòa đâu có biết đi cầu khỉ. Quý vị nhớ cầu khỉ ở miền Tây không? Nó chỉ là một cái cây tre thôi, rồi nó bắt xéo xéo vậy nè. Trời ơi, hồi nhỏ là sợ cái cầu đó lắm, không biết đi. Cái nghe người ta đồn, chắc có thời đó là tàu ghe nó ế lắm, cho nên họ mới đồn là nó ở bãi cát. Có một người cùi buồn khổ quá, nhảy xuống sông tự vận. Có một bà tiên hiện lên, lấy cát ở dưới đó thoa lên cái người đó hết bệnh. Trời ơi, tôi nói lúc đó là thiên hạ đổ với nhau mà đi ra cái sông đó mà tắm, mà lạy, mà xin cát, mà làm đủ trò hết trơn. Pháp Hòa cũng là một trong những người mê cái đó. Vui lắm. Cái bữa đó 4 giờ sáng, mà lúc đó là ai mà đưa ra mấy cái đó là bị bắt á. Cái bữa đó là hẹn với nhau hết rồi mà không có dám đi chung nha. Cứ 2 giờ ra người, 3 giờ ra người, ra bến đò, bến Bến Kiều á. Cái bữa đó là nhớ là Hòa ra tới đó 4 giờ sáng, tụ xong hết rồi. Cái không biết ai đó là cái người mà đứng ở trên để coi chừng công an. Cái tới hồi nói công an là bắt đầu bỏ hết. Tôi nói ai đem nhang, đem đèn, đem tiền đó, bán gì đó là bỏ hết, nghĩa làm sao mà chạy thoát được thôi. Mà quý vị tin công an rượt tới 7 giờ sáng, rượt lên tới Bình Thủy. Thì phải hoài nhớ cái bữa đó, tóc vô một cái bờ sông ở trên Bình Thủy đó, là nó vượt. Mà lúc đó Pháp Hòa còn nhỏ lắm, Pháp Hòa nghĩ là lúc đó là bảo đảm là phải dưới 12 tuổi. Vậy mà do công an rượt đó mà Pháp Hòa biết đi cầu khỉ đó. Là tại vì lúc đó sợ quá trời quá đất rồi, nghĩa là nhắm mắt lúc đó là thiền cao độ rồi, đại định. Lúc đó mình nhập đại định là định của mình lúc đó là chỉ công an thôi. Ra là Pháp Hòa chạy, chạy một lèo là biết đi cầu khỉ. Và từ đó về xa là Pháp Hòa đi cầu khỉ ngon lành. Đó là một. Rồi qua tới đây là phải hồi đó là đâu có biết đạp xa đạp. Thế thì qua tới đây thì cái ông đi làm chung hãng với ba Pháp Hòa, ông mới cho hai chiếc xa đạp hai anh em. Em Pháp Hòa thì ngày nào đi học về nó cũng lấy xa đạp ra nó đạp. Nó té lên té xuống, nó trầy tùm lum hết, nó mới biết đạp. Bữa đó nói anh hai, anh hai, anh hai ra em chỉ anh hai đi xa đạp. Nó dẫn Pháp Hòa lên cái dốc, cái đồi thơi thổi vậy nè, nó đẩy xuống một cái. Trời ơi, của mình chế giới hết trơn rồi. Mà sợ chết quá, sợ té chết, tự nhiên chọt hai cái chân vô đạp. Rồi từ đó về sau biết đi xe đạp. Cho nên là quý vị thấy là cái khi mà đến cái lúc mình lâm nguy rồi đó, là chỉ mình chỉ nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới tính mạng thôi, và tất cả cái gì mình cũng bỏ hết. Có phải không? Đó, thì mà kể cho quý vị nghe là hai cái chuyện mà thấy. Pháp Hòa có một cái cô, bây giờ cô còn sống, năm nay 86 tuổi nè. Cô kể cái hồi năm Mậu Thân 68 là bơm dội dữ lắm. Cổ thì to người, mà cổ nghe bơm răm 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 rút, cổ chùi cái tọt vô trong cái giường. Ở dưới cái giường cổ trốn. Vậy là tới hồi mà xong hết trơn rồi, cô nói ông dậy giường lên cho tôi ra. Ông nói, rồi nói giờ xả con, giờ cũng chưa ra được. Tôi nói giờ ông dở cái giường lên cho tôi ra. Cái thì ông nói, ủa nãy sao bà tọt vô được? Nó là không biết nãy tôi nghe bơm vội. À, khi mà cô kể vậy thì mình mới thấy rõ ràng, phải không? Khi mà lâm nguy rồi thì cái gì cũng quên hết, là vì mình thấy quý cái thân mạng của mình. Đúng như vậy. Khi mà mình đau bệnh đó, khi bình thường đó mình khinh xuất cái thân, nhưng mà khi mình bệnh đó thì ai nói thuốc gì mình cũng uống hết á. Thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tàu, thuốc Tây, thuốc trong uống, ngoài tho, ngoài ngâm, trong uống gì mình làm hết, miễn sao cái thân mình khỏe thôi. Đúng như vậy. Quý vị biết là bình thường Pháp Hòa mà ở nhà mà Pháp Hòa mà cảm sơ sơ là ít có chịu uống thuốc lắm, vì không có muốn. Cứ hễ mỗi chút là mỗi uống thuốc. Mà hễ sắp sửa mà đi đâu mà Phật sự như vậy đó nghe, là ngày hôm đó là dồn. uống tăng à, như mấy ngày nay là uống không dám bỏ đó. Tại vì mình muốn cái công việc của mình cho nó tốt đẹp. Cho ngày ở đây ngày tâm lý à, áo giáp bằng vàng kia đâu còn đói hoài đến, liền biết cái quý trọng của vàng cũng không đủ so sánh với thân mạng, chính là nghĩa đó. Ngài mới nói tiếp, người đời nay không thế lại quý vật khinh thân. À, Ngài mới nói rằng á, đối với vàng bạc với thân mạng thì thân phải quý, nhưng mà bây giờ hình như mình không phải vậy, mình lại quý vàng hơn quý thân. Có nhiều khi mình đi tìm một cái việc thì làm rất là nguy hiểm, kiếm được một số tiền mà cái thân mạng của mình nó rất là mong manh, rất là nguy hiểm. Như hôm trước có bà cũng nói, có một em đó, nó ra cái biển San Francisco, nó cứ lặn xuống dưới đó, nó bắt mấy con bào ngư sống nó bán. Mà quý biết cái biển ở San Francisco, cái cầu Golden Gate đó, là nó lạnh khiếp lắm. Rồi bữa đó nó gặp nó mới nói, có bà mới nói nè, Cái con mà bào ngư nó bán được nhiêu, nó đã bán 100 đồng con. Pháp Hòa mới nói đó, 100 đồng này cho dù em bắt một ngày 5 con, 7 con, 10 con đi nữa, nó cũng không bằng cái mạng của mình đâu. Cha mẹ nuôi mình cho tới giờ phút này là hai mấy tuổi, biết bao nhiêu cực nhọc, tưởng sao chết gì gì, chết vì 100 đồng con bào ngư, kỳ cục lắm, không có được. Pháp Hòa nói với nó vậy nó mới bỏ đó. Nguy hiểm lắm. Rồi Ngài mới nói nè, họ không biết thân này có ba điều khó gặp. Bây giờ mình kiểm nha, Ngài dạy mình ba điều khó gặp. Những gì là ba? Một, trong vòng lục đạo duy có con người là quý. Đến khi nhắm mắt qua đời, tối tâm mờ mịt, chẳng biết chỗ đi về đâu, hoặc vào đường địa ngục, A-tu-la hay ngạ quỷ, súc sinh, chẳng được làm người. Đó là điều khó gặp thứ nhất. Ngài nói rằng trong cái vòng lục đạo, tức là cái vòng tròn 6 chỗ mà để mình đi đầu thai đó, đi tái sinh đó, là trời, A-tu-la là địa ngục, là người là địa ngục, ngạ quỷ súc sanh 6 cõi đó, thì mình không biết trong 6 cõi đó cõi người là quý. Tại sao vậy? Bởi vì con người á, có khổ có vui, cho nên con người tu giỏi. Còn cõi trời quá vui cho nên quên tu. Còn địa ngục quá khổ cho nên cũng không có thì giờ lo tu. Còn người mình nè, có đau bệnh cho nên khi là hết bệnh quý ha, có gây ngộ cho nên những lúc êm ấm lại vui. Chứ con người mình nó có này có kia, cho nên con người phát cái tâm tu nhiều. Người tu tốt, người ở khoảng giữa, người tu được lắm. Cho nên trong vòng lục đạo như con người là quý. Bây giờ điều thứ hai, đã được làm người hoặc lại sinh vào chốn mang di. Chốn mang di tức là cái chốn mà rừng rúa, tắm cùng khúc sông, ngủ cùng giường nệm, tôn ti lẫn lộn, trai gái sống chung, chẳng đụng nhân thuần, không thuần thánh hóa. Đó là điều khó gặp thứ hai. Cái này thì ngày thời ngày đó là rất là thuần phong ha, mình gọi là thuần phong mỹ tục. Ngày xưa đó là người con gái là không có phải muốn đi ra đường lúc nào đi, có phải không? À, thậm chí ngày xưa mà các cụ còn không cho người nữ đi học nữa. Bây giờ Pháp Hòa còn gặp quý bác á, Pháp Hòa hỏi hồi sao mà quý bác hồi nhỏ không được đi học. Quý bác mới nói cha mẹ không có cho đi học, nói con gái mà biết chữ nhiều viết thơ cho trai không có cho đi học. Ông biết cái đó, điều đó là đúng như vậy đó. Hồi xưa là ông bà nói vậy đó, phải không? Cho nên cái người nữ ngày xưa là không được đi học. Thành thử ra mà đối với ngày xưa đó, mà cái kiểu mà đi tắm biển và đi tắm hồ bây giờ là coi như là bất thường phong mỹ tục. Ngày đó là tắm cùng khúc sông. À, tắm cùng khúc sông, ngủ chung giường nệm nè. Ngày xưa là không được. Thậm chí mà ngày xưa mà để cái tay hở ra là coi như là không được rồi đó. Hồi xưa là không có được ăn mặc khởi hang, phải rất là kín đáo. Cho quý vị thấy cái áo tứ thân ngoài Bắc không? Mặc ăn mặc kín đáo mà thậm chí là phải che nữa, chứ không phải là cho nên ở đây hai cái đó khác. Người nữ Á Đông mà ra đường sợ nắng phải có nón lá che. À, phải có dù, phải có nón lá. Mà dân ở đây á, mùa hè là đem lá phơi. Họ rất là, họ nhìn cái da của mình mà sậm sậm vậy là họ thích lắm. Mà cái da của họ nó trắng, phơi nó không đen, nó đỏ. Phong Hòa nhớ hồi đó Hòa đi học á, mỗi một cuối tuần mà đầu thứ hai vô là mấy bà giáo Phong Hòa bà nào cũng đỏ lối hết trơn. Là mình nhìn là biết rồi, ngày cuối tuần vừa rồi ở ngoài nắng không vương ngày. Thì đối với ngày xưa là như vậy là không được. Chứ ngày mới nói nè, đã được làm người hoặc lại sinh vào chốn mang di, cho nên nếu mà ngày xưa thời của ngài mà nhìn mình giờ ở đây chẳng nói mình, ngài nói mình ở chỗ mang di, tại vì đi tắm hồ, đi tắm biển, đi phơi nắng, ăn mặc ngắn ngủn. Ở đây nhiều đứa nó mặc áo thiếu vải khủng khiếp lắm. Tôn ti lẫn lộn, trai gái sống chung. Coi như là ngày xưa ở Việt Nam mình đồ bịch hay là cái gì đó là không có được mà ở trong, ở ngoài đường, ngoài xá mà nắm tay, nắm chân, mà nói năng gọi là một cách thoải mái như vậy. Cho hồi đó phải là mới qua nó đi học mà khó chịu lắm, thấy nó trật lất hết trơn à. Mà Pháp Hòa hồi nhỏ nó có một cái khó đó, Pháp Hòa hồi nhỏ là có cái khó là con gái mà mặc quần xà lỏng là Pháp Hòa khó chịu lắm. Hồi nhỏ là hồi từ hồi nhỏ là mình đã vậy. Con trai nó mặc sao mà có nhiều khi con gái mà mặc cái quần đùi hoặc quần xà lỏng là hồi nhỏ mình rất là khó chịu. Tại vì sao? Thì vì mình lớn lên là mình học những cái lễ giáo ở trong chùa, ở trong những cái gia đình mà người Việt Nam mình á. Giống như bây giờ qua tới đây rồi mà mình vẫn dạy con cháu mình gặp người lớn là phải khoanh tay mà chào vậy, nó không có bỏ được. Mình đi tới chỗ nào cũng vậy thôi. Mà hôm nào mà một đứa nhỏ mà nó trả lời một câu ngắn ngủn, hỏi ăn chưa con, ăn rồi đó, là mình tự nhiên mình cảm thấy khó chịu. Và cái luôn luôn mình muốn con cái là phải trả lời dạ ăn rồi. Hỏi thích không? Dạ thích hay là dạ không, chứ không thể nào trả lời một câu ngắn ngủn là không hay là thích. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên là coi như là trong nước Á Đông mình là có những cái mà chúng ta không thể nào chúng ta bỏ được, vì chúng ta luôn luôn là sống theo cái lề lối như vậy. Cho nên đối với ngài là ngài nói rằng đã được làm người lại sinh vào chốn mang di, tắm cùng khúc sông, ngủ cùng giường nệm, tôn ti lẫn lộn, trai gái sống chung, chẳng đụng nhân thuần, chẳng thuần thánh hóa. Đó là điều khó gặp thứ hai. Điều thứ ba nè, tuy được sinh nơi văn hóa nhưng sáu căn chẳng đủ, bốn thể không toàn, mù điếc ngọng câm, gù khom khập khiễng, miệng mũi hôi thối, thân hình nhơ nhớp, thầy chẳng cùng gần, chúng không thích chơi. Tuy ở chỗ văn minh cao độ, ngoài chốn hoang vu. Đó là điều khó gặp thứ ba. Ngài nói rằng nếu mình có sinh ở trong cái nơi văn hóa, nhưng mình kiểm lại, nếu mà mình có nhiều khi mình sanh ở một cái đất nước giàu có nhưng mà bệnh tật thân người không đầy đủ, thì bây giờ mình kiểm lại ba điều này mình có đủ không. Mình tương đối, mình được ở sinh nơi văn hóa, có đầy đủ sáu căn, không bệnh tật, vân vân, đó là điều tốt. Thì ngài mới hồi nãy giờ ngài nói cái gì, ngài đem hai cái ra ngài so sánh, vàng bạc và thân mạng. Và vì sao ngài nói thân là quý? Bởi vì ngài đưa ra ba lý do. Thứ nhất là sống ở trong vòng luật đạo, được thân người là quý. Luật đạo là nãy vừa nói đó, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sống trong vòng luật đạo, được thân người là quý. Rồi nếu mình được làm người mà nếu không sanh ở những cái chỗ tốt đẹp, mà sanh ở những cái chỗ không có những cái lễ giáo,